vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi ức về những ngày sư phụ giảng pháp truyền công ở Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông. Bài viết được đệ tử Đại Pháp ở Lâm Thanh kể lại, đồng tu viết thay và chỉnh lý. Huyện Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông là một huyện cổ có lịch sử lâu đời hàng nghìn năm. Trong thời kỳ triều đại nhà Minh và nhà Thanh đã phát triển thịnh vượng nhờ con đường thủy vận trên kênh đào lớn Đại Vận Hà. Trong chuyện Pháp Luân, sư phụ đã nêu ví dụ về học viên đã mang các đầu mẫu khăn tắm trả lại nhà máy. Sự việc ấy xảy ra trong khi sư phụ đang giảng pháp và truyền công ở Lâm Thanh. Khi khí công trở nên phổ biến vào những năm 1980, có rất nhiều người yêu thích khí công ở Lâm Thanh và tôi là một trong những số ấy. Kỳ vọng và mong đợi trong hàng nghìn năm, cơ duyên vạn cổ, cuối cùng thì sự mong chờ ấy đã trở thành hiện thực. Sư phụ đã đích thân đến Lâm Thanh giảng pháp truyền công. Đây là cơ duyên của tất cả chúng sinh ở tại nơi này. Từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 5 năm 1993, sư phụ đã mở lớp giảng pháp truyền công tại Lâm Thanh trong thời gian 10 ngày. Vào thời điểm đó, tôi may mắn là nhân viên công tác của lớp học Pháp Luân Công. Tôi nhận trách nhiệm hỗ trợ một số việc, chẳng hạn như chăm lo việc ăn ở của sư phụ, cho nên tôi có được thời gian ở bên cạnh sư phụ nhiều hơn. Buổi tối tôi ở trong phòng đối diện quầy tiếp tân, nơi sư phụ đăng ký. Tôi cảm thấy khoảng thời gian ấy là vinh diệu nhất và may mắn nhất trong dòng sông lịch sử lâu dài của sinh mệnh tôi, không thể dùng ngôn ngữ nhân loại để biểu đạt hết được sự cảm ơn dành cho sư phụ. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 1993, đồng tu ở Cục Công an huyện Quan đã lái xe hơi, đưa sư phụ đến trạm ga xe lửa Đức Châu để đón tàu đến Lâm Thanh. Hồi ấy, thông tin truyền đi không được thuận lợi nên khi tôi và đồng tu đến chỗ tiếp tân của nhà nghỉ, thì sư phụ và một số người đi cùng đã đứng đợi chúng tôi ở cổng tiếp tân rồi. Vào ngày hôm đó, Phó Thị trưởng Lâm Thanh và nhân viên Hiệp hội Khí công địa phương đã đến trước và gặp sư phụ. Nên họ đã chụp ảnh lưu niệm cùng sư phụ. Bức ảnh này đã được giữ nguyên như mới trong hơn 20 năm. Các phóng viên của đài truyền hình thành phố địa phương đã phỏng vấn và thu hình chương trình, sau đó phát sóng tuyên truyền Pháp Luân Công và giới thiệu sư phụ trên kênh chính của TV. Thời gian sư phụ giảng pháp và truyền công là từ 8 giờ đến 10 giờ tối mỗi ngày. Sư phụ giảng pháp trong hơn 1 tiếng 30 phút và dạy công trong 30 phút. Sáng sớm, sư phụ còn đến công viên xem các học viên luyện công, kết hợp với hướng dẫn và trả lời câu hỏi. Vài ngày trước khi kết thúc lớp học, có một sự kiện đáng nhớ nhất là sư phụ đã lấy ra hơn 200 nhân dân tệ để mua một chiếc máy ghi âm tặng cho mọi người sử dụng tại điểm luyện công. Vào ban ngày, thỉnh thoảng chúng tôi cùng sư phụ đi tham quan một số nơi như Bảo Tháp Xá Lợi, Năm Loại Thông, Sảnh Hiết Mã, vân vân. Huyện Quan là huyện lân cận của chúng tôi. Sư phụ đã từng đến địa phương này giảng pháp và truyền công vào tháng 11 năm 1992. Huyện Quan cách Lâm Thanh khoảng 100 dặm. Một hôm, sư phụ nói rằng muốn đến huyện Quan thăm đệ tử. Mọi người chúng tôi đã tổ chức hai chiếc xe hơi đưa sư phụ đi đến nhà của trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công ở huyện Quan. Tôi thấy tâm tình của sư phụ luôn luôn quan tâm đến các đệ tử. Sư phụ mang trong tâm chí lớn, bên cạnh đó còn có sự câu thúc tiểu tiết. Tất cả những điều này đã lưu lại cho đệ tử chúng ta hình mẫu về Ngài, từ lời nói và việc làm đều mẫu mực. Một lần nọ, khi chúng tôi được dùng bữa cùng sư phụ, lúc đó có hạt cơm rơi trên bàn ăn, sư phụ đã dùng tay nhặt lên và ăn. Điều này đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc về những thiếu sót của mình. Kể từ ngày đó trở đi, tôi đã dạy bảo các con của mình sửa đổi lại ở phương diện này. Khi sư phụ ở Bắc Kinh đến Lâm Thanh đã mang theo quyển Pháp Luân Công vừa mới xuất bản vào tháng 4, Sư phụ đã đích thân viết tên tôi lên trang thứ hai của quyển sách và ký tên của ngài, rồi tặng tôi như một món quà. Tôi cảm thấy đây thật sự là tam sinh hữu hạnh, là điều may mắn phi thường. Lúc ở bên cạnh sư phụ, tôi không nghĩ ra được bất cứ điều gì để nói, chỉ cảm thấy trường năng lượng mà sư phụ mang theo rất tường hòa, thoải mái và mỹ diệu vô cùng, không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để biểu đạt. Đối với tôi mà nói thì chính là tâm lĩnh thần hội, không thích hợp để nói bằng lời. Sau khi kết thúc lớp học, vào sáng sớm ngày hôm sau, tôi và đồng tu chuẩn bị một chiếc xe hơi để đưa sư phụ trở về Bắc Kinh. Vào thời điểm đó, nơi ở của sư phụ là tại tầng 2 của một khu dân cư ở Bắc Kinh. Khi chúng tôi đưa sư phụ về đến nơi, cũng đã 4-5 giờ chiều, và các đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh có mặt lúc đó đã làm món mì mời chúng tôi ăn. Sau đó, sư phụ đã tiễn chúng tôi xuống lầu và bắt tay chào tạm biệt. Tôi là người đứng nán lại sau cùng, cũng là người cuối cùng lên xe. Sư phụ đã bước đến trước mặt tôi. Tôi nắm chặt tay sư phụ và nói: "Sư phụ ơi, người dân ở Lâm Thanh luôn chào đón sư phụ ạ." Sư phụ trả lời: "Được, được, có cơ hội nhất định sẽ trở lại." Trước khi sư phụ đến Lâm Thanh giảng pháp và truyền công, tôi thường bị cảm nặng trong nhiều ngày. Mỗi khi như vậy luôn phải tiêm thuốc, uống thuốc và truyền dịch cũng không có kết quả khả quan. Về sau có người bạn giới thiệu luyện khí công, thế là tôi bắt đầu luyện khí công. Tuy nhiên bệnh cảm mạo vẫn không khỏi được. Sau khi sư phụ đến Lâm Thanh giảng pháp và truyền công, tôi đã chuyên nhất tu luyện đại pháp một mạch cho đến hiện nay cũng hơn 20 năm rồi. Tôi đã không phải uống bất kỳ một viên thuốc nào và thân thể cũng rất khỏe mạnh. Bề ngoài của tôi trông trẻ hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Điều này rõ ràng rành rành và ai cũng có thể nhìn thấy. Trải qua hơn 20 năm rồi, mỗi khi hồi tưởng lại khoảng thời gian được ở bên cạnh sư phụ, tôi cảm thấy mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Sự từ bi và thiện của sư phụ, nụ cười và uy nghiêm của ngài, tất cả những hình ảnh ấy luôn là những ký ức mới mẻ tươi đẹp trong tâm trí tôi, luôn sống động và rõ mồn một trước mắt tôi. Thông qua nhiều lần chia sẻ với các đồng tu, tôi đã viết ra bài hồi ức về sư ân này. Cảm tạ sự bảo hộ của sư phụ dành cho đệ tử. Ngàn vạn lời cũng không biểu đạt hết được tấm lòng từ bi của sư phụ dành cho đệ tử chúng con. Câu chuyện thứ hai, hồi ức trân quý 6 lần tham gia lớp truyền công giảng pháp của sư phụ. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh An Huy. Tháng 12 năm 1993, tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Công. Cô ấy kể chuyện với tôi như sau: "Tôi học Pháp Luân Công nên mới minh bạch ra con người muốn tu luyện thì cần phải tu luyện chính pháp. Trước đây tôi thường luyện rất nhiều công pháp, nhưng bởi vì không phải là tu luyện chính pháp, cho nên càng luyện bệnh càng nhiều. Cuối cùng thì cơ thịt teo tóp, nằm liệt giường mấy năm liền. Tôi đã gây ra vô số tội lỗi, mỗi ngày tôi phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật và thuốc men, sống không bằng chết. Tôi nghe nói sư phụ Pháp Luân Công thanh lý thân thể cho những người thành tâm tu luyện theo chân, thiện, nhẫn mà không cần phải trả tiền. Tôi đã đăng ký tham dự lớp truyền công giảng pháp đầu tiên của Pháp Luân Công ở Hợp Phì. Vào mấy ngày đầu của lớp học, tôi không nghĩ gì đến tu luyện. Tôi nghĩ mình tàn phế cũng tốt và lúc đó tôi vẫn còn nằm liệt giường. Vào ngày cuối cùng của lớp học, sư phụ nói, không phải lời nói nguyên văn, đại pháp chân, thiện, nhẫn là đại pháp vũ trụ. Pháp luân đại pháp là tu luyện chính pháp tính mệnh song tu. Chư vị muốn chuyên nhất tu luyện đại pháp chân, thiện, nhẫn thì tôi sẽ thanh lý thân thể, tịnh hóa thân thể cho chư vị. Chư vị muốn trị bệnh thì chư vị có thể đến bệnh viện để chữa. Chư vị có thể nhận lại tiền. Số tiền đăng ký ghi danh lớp học là đơn vị tổ chức thu phí thuê hội trường. Tôi không đòi hỏi tiền từ chư vị. Pháp Luân Công dạy công miễn phí phục vụ cho mọi người." Tôi đã nghe hiểu rõ ràng sư phụ đang đưa con người lên cao tầng. Ngài thanh lý thân thể cho các học viên thật sự mong muốn chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công, đạt đến trạng thái vô bệnh thì mới có thể luyện công. Chịu theo chân, thiện, nhẫn mà làm thì mới có thể khỏi bệnh và tăng trưởng công. Do vậy tôi đã thành tâm xem bản thân mình như một người chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Công chân chính. Sau khi tôi thành tâm động niệm này, toàn thân thể tôi lập tức chấn động. Tôi cảm động đến rơi nước mắt và không kiềm chế được cảm xúc của mình. Phía mặt minh bạch của tôi biết rõ, pháp thân của sư phụ đã giúp tôi thanh lý thân thể. Tôi nhớ lại lúc đó, sư phụ nói, không phải lời nói nguyên văn. Vừa mới có người thành tâm muốn chuyên nhất tu luyện pháp luân công, muốn chịu theo đại pháp, chân, thiện, nhẫn để tu luyện, vãng bổn quy chân. Tôi đã giúp chư vị thanh lý thân thể rồi, tôi đã giúp chư vị thanh lý bệnh tật rồi. Bây giờ mọi người hãy đứng lên, tôi giúp chư vị lấy nghiệp lực ra khỏi thân thể chư vị, thì chư vị mới có thể tu luyện. Tôi bảo mọi người dậm chân trái thì hãy dậm chân trái. Tôi bảo mọi người dậm chân phải thì hãy dậm chân phải. Tôi không biết mình đứng lên như thế nào, cho nên tôi chỉ nhấc chân lên rồi đặt xuống theo khẩu lệnh của sư phụ. Tôi nhấc chân trái lên rồi đặt xuống, lại nhấc chân phải lên rồi đặt xuống. Lúc đó tôi cảm thấy cảm động đến nỗi bật khóc. Một người tàn phế như tôi đã trở nên khỏe mạnh trong khoảnh khắc đó. Tôi có thể đứng dậy và di chuyển chân của mình. Tôi có thể giơ chân lên rồi dậm xuống. Tôi đã không còn mắc bệnh nữa. Các học viên ngồi bên cạnh tôi cũng rất cảm động, nói là họ cũng khỏi bệnh. Có người nhìn thấy pháp thân của sư phụ, có người nhìn thấy sư phụ xuất ra pháp luân giúp học viên điều chỉnh thân thể. Có người nhìn không thấy nhưng cảm nhận được pháp luân xoay chuyển. Có người cảm thấy năng lượng rất mạnh mẽ. Tôi cảm động đến nỗi chỉ biết bật khóc. Lớp học kết thúc, sư phụ không nhận chút tiền nào từ mọi người thì ngài đã đi mất. Tôi thậm chí còn không có cơ hội để nói hai tiếng cảm ơn. Buổi học kết thúc, mọi người đều ra về. Người đưa đón tôi đến lớp mỗi ngày vẫn chưa đến. Tôi bèn nghĩ sư phụ dạy chúng ta tu tâm tính, trọng đức, nhân viên công tác cũng cần phải về nhà, cho nên tôi không nên làm ảnh hưởng đến người nhà của mình. Tôi nghĩ tôi học pháp luân công nên mọi việc sẽ ổn thôi. Tôi vừa mới đứng dậy thì tôi liền nâng chân lên rồi dậm xuống đất. Tôi nghĩ người nhà chưa đến đón mình chính là cơ hội để mình tu luyện đề cao tâm tính. Tôi phải tự mình đi ra ngoài. Nếu như tôi té ngã thì tôi sẽ cảm ơn sư phụ đã chia nhỏ khó nạn giúp tôi hoàn trả nghiệp. Cứ như vậy tôi thấy khó nạn của mình giảm bớt nhiều. Tôi càng nghĩ càng thấy rộng mở tấm lòng. Tôi vừa hồi tưởng lại những pháp lý sư phụ đã giảng, vừa bước ra khỏi hội trường rồi đón một chiếc xe đi về nhà. Nhà tôi ở trên tầng 4 khu chung cư. Tôi đã tự mình đi về đến nhà. Lúc tôi gọi cửa, cả nhà tôi, bao gồm cả người giúp việc chăm sóc tôi, đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Họ cảm động đến bật khóc và dập đầu trước pháp tượng của sư phụ. Về sau, hàng xóm và bạn bè đồng nghiệp trong đơn vị biết tin tôi đã khỏi bệnh. Họ cảm thấy vui mừng thay cho tôi. Chị nhìn xem, một người vốn dĩ tàn phế như tôi, bây giờ có thể tự do đi lại. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh lần thứ hai. Nghe xong câu chuyện thần kỳ của cô ấy, tôi bèn nói tôi cũng muốn học Pháp Luân Công. Cô ấy liền nói, tôi biết sư phụ sẽ đến mở lớp ở Hợp Phì vào tháng 4 năm tới. Sư phụ bảo chuẩn bị hội trường cho 4-5 nghìn người. Tôi tham gia lớp học đầu tiên chỉ có hơn 100 người. Pháp Luân Công rất tốt, hồng truyền rất nhanh, nên sẽ có rất nhiều người đến học. Chỉ cần phải đăng ký ghi danh sớm, nếu không sẽ không kịp. Nhờ đó tôi đã tham gia vào 6 lớp truyền công giảng pháp của Pháp Luân Công ở Hợp Vì, Trịnh Châu, Tế Nam, Cáp Nhĩ Tân, Diên Cát, Quảng Châu và Hội thảo Khí Công ở Trịnh Châu từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 12 năm 1994. 1. Lớp học ở Hợp Vì. Vào tháng 4 năm 1994, tôi chi trả 20 nhân dân tệ cho phí ghi danh tham gia lớp học Pháp Luân Công ở Hợp Vì. Thời đó, ban tổ chức cấp cho tôi giấy báo danh học viên Pháp Luân Công. Trên đó có cả ảnh của tôi được bao phủ trong đồ hình Pháp Luân và dấu ấn có tên sư phụ Lý Hồng Chí. Người tiếp nhận ghi danh lúc đó nói với tôi, phí báo danh là phí thuê hội trường của ban tổ chức, nên sư phụ Pháp Luân Công mong muốn đơn vị tổ chức thu phí với mức giá thấp nhất. Theo tôi biết có loại công pháp nào đó, giá vé thấp nhất cho mỗi buổi báo cáo gần 2 giờ đồng hồ là 200 nhân dân tệ. Sư phụ Pháp Luân Công kiên trì truyền công giảng pháp trong suốt 9 ngày, thêm vào một ngày giải đáp câu hỏi, mỗi ngày sư phụ giảng pháp hơn 2 giờ đồng hồ. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1994, tôi mang theo giấy báo danh đến lớp, lắng nghe sư phụ giảng pháp với tấm lòng tôn kính vô hạn. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật từ bi, trang nghiêm và thần thánh vô cùng. Trên lớp học, mọi người đều yên lặng lắng nghe giảng pháp. Không có ai mở miệng nói chuyện. Tâm linh của mọi người được chân, thiện, nhẫn, tịnh hóa, đạo đức hồi thăng. Rất nhiều người ngồi trên nền đất, nhường chỗ của mình cho người khác ngồi. Nét mặt ai nấy đều toát lên vẻ tường hòa, ánh mắt toát ra sự thiện lương. Trên lớp học, sư phụ khuyến khích mọi người tinh tấn thực tu. Sư phụ thanh lý thân thể và khai thiên mục cho những người đến tu luyện pháp luân công. Thiên mục của tôi đã được khai mở. Tôi thường nhìn thấy pháp luân xoay chuyển với nhiều màu sắc trong suốt. Những người ngồi bên cạnh tôi có người nói họ đã nhìn thấy pháp luân xoay chuyển trên không trung. Có người nói nhìn thấy pháp thân của sư phụ từ bi trang nghiêm, lấp lánh ánh vàng kim. Có người nói nhìn thấy phía sau lưng sư phụ có non nước, lâu đài đình cát. Tôi cảm thấy một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ, từ bi vô hạn, thuần chính và tường hòa. Sư phụ không chỉ trừ bệnh cho những ai đến tu luyện pháp luân công, mà ngài còn bảo mọi người đứng dậy, dậm chân trái, dậm chân phải, giúp mọi người thanh lý thân thể, lấy nghiệp lực ra khỏi thân thể mọi người để đạt đến trạng thái nải bạch thể thì mới có thể tu luyện. Tôi cũng như các học viên khác thân thể yếu ớt nhiều bệnh đã thực sự thể nghiệm được trạng thái toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Sư phụ còn bảo mọi người giơ tay ra để cảm nhận pháp luân xoay chuyển. Tôi đã thực sự cảm nhận được pháp luân lúc nào cũng xoay chuyển. Tôi bước đi trên đường nhẹ nhàng như bay. Tôi học pháp luân công chưa đến 2 ngày. Một hôm sau khi luyện công xong trở về nhà nằm trên giường, cả người và chăn đắp đều bay lên. Trên lớp học, tôi đã tận mắt nhìn thấy một người bị liệt nằm trên cáng, nói rằng bà ấy muốn chuyên nhất tu luyện pháp luân công nên thỉnh cầu sư phụ cứu bà. Sư phụ từ bi nói với bà hãy đứng dậy xem. Thoạt đầu bà ấy chưa ngộ ra nên vẫn còn nằm trên cáng. Học viên bên cạnh liền nói sư phụ bảo bà đứng dậy, bà còn không mau đứng dậy xem. Bà ấy lập tức có phản ứng xoạt một cái liền đứng dậy được. Bà chạy lên bục giảng để cho mọi người xem. Bà ấy cảm động đến bật khóc và nói với 4-5 nghìn người ngồi ở hội trường. Mọi người xem này, tôi đứng dậy được rồi. Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh lần thứ hai. Con cảm ơn sư phụ. 4-5 nghìn người ở hội trường cảm động đến rơi lệ. Trước sự từ bi của sư phụ, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Lúc kết thúc lớp học, tôi thầm nói với sư phụ từ bi vĩ đại. Con nhất định sẽ chân tu đại pháp, tu thành chính quả. Tôi bước đến gần sư phụ và hỏi sư phụ động tác tay nắm không làm như thế nào. Sư phụ đã làm động tác cho tôi xem và nhẫn nại chỉ dạy cho tôi. Mọi người cùng đứng chung với sư phụ, ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc vô biên. Người hỏi cái này, người hỏi cái kia, sư phụ đều giải đáp từng cái một cho mọi người. Tôi đã hỏi sư phụ là tôi có thể bắt tay với ngài không? Sư phụ giơ bàn tay to lớn mềm mại và láng mịn ra bắt tay với tôi. Có học viên thỉnh cầu sư phụ ký tên, tôi cũng thỉnh sư phụ tôn kính ký tên vào cuốn sách chuyển pháp luân của mình. Sư phụ lần lượt ký tên cho từng người một, sau đó nhóm chúng tôi còn chụp ảnh kỷ niệm với sư phụ. Tôi nhớ đến lời sư phụ nói, không phải lời nguyên văn. Chư vị đã đắc pháp rồi, vẫn còn có người chưa đắc pháp. Chư vị có tuyên truyền pháp này hay không? Có duy hộ pháp này hay không? Có hồng dương pháp này hay không? Tương lai, chư vị có đồng hóa với pháp này hay không, đều là việc của bản thân chư vị. Tôi nhận thức ra đây là những việc mà người chân tu đại pháp cần phải làm. Sau khi học pháp luân đại pháp, tôi đã nói chuyện với rất nhiều bạn bè, người thân của mình về sư phụ đại pháp rất tốt và chân chính. Pháp luân đại pháp do sư phụ truyền ra là công pháp tính mệnh song tu. 2. Lớp học ở Trịnh Châu. Tôi vẫn muốn tiếp tục lắng nghe sư phụ giảng pháp. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1994, tôi dẫn theo con gái, chồng và mẹ chồng tham gia hội thảo truyền thụ pháp luân công tổ chức ở sân vận động Phong Vũ Trịnh Châu. Sư phụ đến giảng pháp cho mọi người ở hội trường. Lớp học diễn ra được một lúc, bỗng nhiên gió lốc thổi âm âm ngoài cửa, cửa sổ bị va đập phát ra âm thanh lớn. Sư phụ nhìn chung quanh một lúc rồi bảo mọi người đóng cửa sổ lại và ngài tiếp tục giảng pháp. Một lúc sau, trong hội trường bị cúp điện, sư phụ lại nhìn xung quanh một chút thì điện bật lên rồi ngài tiếp tục giảng pháp. Chưa đến một lúc sau, chúng tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài trời vô cùng u ám, đèn trong hội trường bị tắt tối đen như mực, khó mà nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh mình. Mái vòm của hội trường sân vận động phát ra âm thanh đùng đùng. khiến cho chúng tôi rất khó nghe rõ sư phụ giảng pháp. Bên ngoài cửa sổ mưa đá trút xuống, gió lốc mang theo mưa đá va vào mái vòm sân vận động, phát ra âm thanh đùng đùng như tiếng trống. Mái vòm giống như sắp sửa sụp xuống. Gió lốc kèm theo mưa đá thổi xuyên vào trong hội trường. Có vài cục đá lớn cỡ như quả trứng gà rơi vào người mẹ chồng tôi. Rất nhiều người biết rằng đó là ma quỷ đang quấy nhiễu nên tỏ ra lo lắng bất an, sợ rằng hội trường sẽ sụp xuống. Lúc này sư phụ giảng ra đoạn pháp, không phải lời nói nguyên văn, đại ý là nói rằng lúc Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp năm xưa, ma quỷ đến đảo loạn, hóa thành một luồng gió tà, thổi tắt ngọn đèn dầu. Những người chân tu nghe pháp không chịu nhận can nhiễu, tỉnh tỉnh nghe pháp cho đến khi một đệ tử khác thắp sáng ngọn đèn dầu. Tôi và rất nhiều học viên cũ tỉnh tỉnh đã tọa bất động, những người xung quanh chúng tôi cũng dần dần tĩnh lặng xuống. Chưa đầy một lúc sau thì nghe thấy có tiếng vỗ tay, tôi bèn mở mắt ra thì thấy mưa đá đã hóa thành sương khói, nhường chỗ cho ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi ngoài khung cửa. Ánh sáng mỹ lệ ấy chiếu sáng khắp nơi trong hội trường. Tôi chỉ thấy sư phụ nắm tay vào không trung, chuyển người xoắn tay một cái, như bỏ thứ gì đó vào trong chai nước suối, rồi ngài đóng nắp chai lại. Điện bật lên, đèn cũng sáng lại, mọi người lần lượt ngồi xuống. Sư phụ ngồi xuống bàn, đã thủ ấn. Sau khi đã thủ ấn xong, thì sư phụ tiếp tục giảng pháp. Sau đó, lớp giảng pháp của sư phụ được chuyển sang một sân vận động mới cách đó không xa. Một ngày trước khi lên lớp, nhân viên công tác ở sân vận động nói với chúng tôi, pháp luân công thật tốt, dạy các vị tu luyện chịu theo chân, thiện, nhẫn, là một người tốt có đạo đức. Sư phụ của các vị thật tốt bụng, ngày ấy chưa kịp dùng cơm trưa mà đã lên lớp giảng bài. Sư phụ của các vị luôn giúp đỡ chúng tôi sửa chữa và điều chỉnh các thiết bị trong hội trường. Nhân viên công tác chúng tôi đều ra về do hết giờ làm việc, nhưng sư phụ của các vị vẫn luôn âm thầm lặng lẽ giúp đỡ chúng tôi làm mọi việc cho đến ngày hôm nay. Nhân viên công tác chúng tôi chưa đi làm, trời nóng nực như thế này, nhưng sư phụ của các vị không dùng cơm trưa mà đã lên lớp giảng bài rồi. Sư phụ của các vị không ghi danh, không báo cáo, ngày ấy quả là tốt bụng, pháp luân công thật tốt. Nghe nói sư phụ các vị bảo các vị không thu phí, tự nguyện truyền công phục vụ mọi người. Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá, chúng tôi cũng muốn học pháp luân công. Lúc kết thúc lớp học, mọi người dâng tặng sư phụ cờ gấm và hoa tươi. Sư phụ từ bi dặn dò mọi người chân tu và tinh tấn, không phải lời nói nguyên văn. Sau đó sư phụ chụp ảnh kỷ niệm với các học viên địa phương. 3. Lớp học ở Tế Nam. Sau khi kết thúc khóa học ở Trịnh Châu, bởi vì tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp đưa con người lên cao tầng, là Phật Pháp chân chính, là chân kinh, nên tôi đã tiếp tục tham gia vào lớp học Pháp Luân Công diễn ra ở sân vận động Hoàng Đình, Tế Nam, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 6. Vào tháng 6 năm 1994, sư phụ giảng pháp truyền công trong khóa học thứ hai ở Tế Nam. Có hơn 4.000 người tham gia lớp học, toàn bộ sân vận động ở Tế Nam chật kín không còn chỗ trống. Tôi đã gặp vài học viên đến từ Trịnh Châu. Họ nói khoảng 10 ngày trước mưa đá trút xuống ở Trịnh Châu, ma quỷ gây ra cuồng phong, làm tốc mái nhà, cây đại thụ bị ngã đổ. Mưa đá liên tục rơi xuống gây thương tích cho con người và vật nuôi, hủy hoại mùa màng lương thực, gây ra tai nạn rất lớn. Cá trong ao ở thôn làng trôi dạt lên đường. Họ nhặt cá về ăn suốt một tuần mà vẫn ăn chưa hết. Họ nghe nói là đại ma đầu đang đấu pháp với đại sư khí công mở lớp truyền chính pháp độ nhân trong thành phố. Vì đại sư khí công truyền chính pháp kia đã tiêu diệt đại ma đầu, trừ bỏ mối hiểm họa lớn cho người dân. Họ nghe ngóng được vì đại khí công sư kia đang truyền chính pháp công đức vô lượng, cao đức đại pháp, dạy công miễn phí cho mọi người. Cho nên họ cũng muốn sau khi học công xong thì dạy lại miễn phí cho bạn bè thân quyến. Sau đó họ nghe ngóng được người truyền chính pháp là sư phụ Pháp Luân Công, cho nên họ đã tìm đến Tế Nam để học Pháp Luân Công. Có hơn 4.000 người tham gia lớp học Pháp Luân Công ở Tế Nam. Phần lớn học viên đề cao tâm tính rất nhanh, xuất hiện rất nhiều người tốt việc tốt, nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất. Một hôm tôi đang nằm trên giường, cứ ngỡ như trong mơ, nhìn thấy có rất nhiều pháp luân đang xoay chuyển trên không trung. Bỗng dưng một pháp luân bay về phía tôi, đụng vào răng tôi nghe bang một tiếng. Thế là kể từ đó trở đi, răng tôi đã bình thường trở lại. Sau khi lớp học ở Tế Nam kết thúc, sư phụ chụp ảnh kỷ niệm với các học viên ở An Huy thêm lần nữa. Từ khi tôi trở về nhà từ Tế Nam, chị hai tôi đã một mạch nghe xong băng thu âm sư phụ giảng pháp và cũng học xong bài công pháp ngồi đã tọa. Một hôm chị ấy vui mừng kể cho tôi nghe, có một hôm chị đã tọa nhập tĩnh, sư phụ đã khai thiên mục cho chị. Chị nhìn thấy có rất nhiều pháp luân lấp lánh ánh vàng kim bay lượn trong vũ trụ, từ xa đến gần. Có một pháp luân bay về phía chị, càng lúc càng lớn, từ bên trong pháp luân bay ra ba chữ chân, thiện, nhẫn, lấp lánh ánh vàng kim. Chị nhìn thấy vô cùng rõ ràng và chân thật, chị nhìn thấy thiên quốc tồn tại ở không gian khác. Chốn âm gian mà người ta hay nói cũng là có thật, nó là ở không gian khác. Tôi và các học viên cũ tự nguyện thành lập điểm dạy công miễn phí để nói cho nhiều người hơn biết về thời gian và địa điểm sư phụ mở lớp truyền thụ pháp luân công, nói cho họ biết đừng nên bỏ lỡ cơ hội tốt lắng nghe sư phụ truyền công giảng pháp. 4. Lớp học ở Cáp Nhĩ Tân. Vào ngày 5 tháng 8 năm 1994, tôi đến nhà thi đấu khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân để nghe sư phụ truyền công giảng pháp. Lúc tôi tham gia lớp học ở Cáp Nhĩ Tân, bởi vì tôi luôn xem bản thân mình là một người tu luyện chân chính, không ngừng đề cao tâm tính, đồng hóa với đặc tính vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, cho nên cảm thụ trên thân thể cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Tôi lúc nào cũng cảm thấy mình đang ở trong pháp luân và pháp luân xoay chuyển không ngừng. Vào lúc kết thúc khóa học, sư phụ Từ Bi đã không quản cực nhọc, chụp ảnh kỷ niệm cùng các học viên. 5. Lớp học ở Diên Cát. Từ Cáp Nhĩ Tân, tôi đi đến Diên Cát để tham dự khóa học Pháp Luân Công ở sân vận động Diên Biên, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 8. Lúc đó tôi xuất hiện triệu chứng tiêu nghiệp, tôi vui mừng và kiên định cho rằng tôi là tu Pháp Luân Đại Pháp, tôi có sư phụ bảo hộ, tôi đang tiêu nghiệp và tăng trưởng công, và đây là cơ hội để tôi đề cao tâm tính. Tôi nhớ đến pháp sư phụ giảng, tốt xấu xuất từ một niệm, trích, chuyển pháp luân. Tôi nghĩ mình sẽ không có chuyện gì cả. 6. Lớp học ở Quảng Châu. Sau khi trở về nhà từ lớp học ở Diên Cát, tôi nói cho nhiều người hơn tham gia vào lớp học Pháp Luân Công tiếp theo tổ chức ở sân vận động Quảng Châu, bắt đầu vào ngày 21 tháng 12 năm 1994. Tuy tiền lương thu nhập mỗi tháng của tôi chỉ từ 15 nhân dân tệ đến 30 nhân dân tệ, nhưng nó không thể ngăn trở tôi đi Quảng Châu lắng nghe sư phụ giảng pháp lần cuối cùng ở trong nước. Tôi đã mua 30 cái bánh bao, dự tính một ngày ăn không quá 3 cái bánh bao và uống nước miễn phí từ vòi nước công cộng. Tôi mượn đủ số tiền để thuê nhà trọ rồi lên đường đến Quảng Châu. Có rất nhiều người đến tham dự lớp học, một hội trường chứa không đủ hết. Có rất nhiều người chưa có vé vào hội trường. Tôi quyên tặng vé vào cổng của mình cho các đồng tu nhân viên công tác ở hội nghiên cứu Pháp Luân Công. Tôi tuân theo sự sắp xếp của nhân viên công tác đứng bên ngoài hội trường, nghe sư phụ giảng pháp. Sau đó những học viên đứng bên ngoài hội trường không thể vào trong, đã được sắp xếp vào một khán phòng khác. Lúc giải lao, sư phụ đã đến khán phòng này để chào hỏi mọi người. Sau khi lớp học kết thúc, tôi nghe đồng tu kể lại một câu chuyện cảm động lòng người như sau. Có một học viên nghèo rớt mồng tơi ở nông thôn đến tham gia lớp học Pháp Luân Công. Bởi vì không có tiền cho nên mỗi ngày anh ấy đều phải uống nước từ vòi nước công cộng để chống đói, ngủ nghỉ ở trạm xe buýt và bên lề đường. Đồng tu tìm đến anh ấy và nói rằng, sư phụ bảo mọi người đến giúp đỡ anh, báo tin cho anh biết người vợ nằm liệt giường ở nhà đã khỏe hẳn rồi. Anh ấy liền minh bạch ra, sư phụ đều biết rõ chúng ta đang nghĩ những gì. Sau khi lớp học kết thúc, anh ấy trở về nhà thì nhìn thấy vợ mình da dẻ hồng hào và đang bận làm việc. Người vợ thấy anh trở về, liền phấn khích nói với anh là cô luôn nghĩ đến Pháp Luân Công dạy người ta học theo chân, thiện, nhẫn, làm một người tốt. Cô ấy nói muốn học Pháp Luân Công, nhưng thân thể cô không thể cử động được. Người học viên này tham dự khóa học Pháp Luân Công chưa đến 2 ngày sau. Vợ anh ở nhà tựa như nằm mơ, nhìn thấy khắp ở nhà, đâu đâu cũng có pháp luân ngũ sắc lấp lánh ánh vàng kim, còn có pháp luân xoay chuyển tới lui trên thân thể cô. Lúc đó cô cảm thấy nóng không chịu được nên bèn bỏ chăn đắp ra, nghĩ rằng mình muốn ra khỏi giường thì liền ngồi dậy được, hơn nữa còn có thể cử động thân thể như bình thường. Căn bệnh mà bệnh viện chữa không khỏi của cô ấy bỗng dưng không cánh mà bay. Rất nhiều người ở thôn làng kế bên đều biết rõ sự thần kỳ và tốt đẹp của Pháp Luân Công, cho nên đã có rất nhiều người tìm đến học Pháp Luân Công. Câu chuyện thứ ba, tôi vô cùng may mắn khi được tham gia lớp giảng Pháp của sư phụ ở Quảng Châu. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Vũ Hán, Trung Quốc. Tháng 12 năm 1994, chúng tôi được biết thông tin sư phụ sắp mở lớp giảng Pháp ở Quảng Châu. Vì tôi nghe nói vé đã được bán hết từ lâu, nên chúng tôi hỏi khắp mọi nơi xem có thể mua lại vé được không. Đồng tu từng đi Trịnh Châu nghe sư phụ giảng Pháp nói rằng, cho dù không mua được vé thì tôi cũng đi. Thông qua cô ấy mà tôi biết được sư phụ sắp mở lớp truyền Pháp ở Quảng Châu. Lần này nghe cô ấy nói như vậy, tôi cũng muốn đi. Nhưng tôi phải đối mặt với một điều khó khăn. Chồng tôi đang đi làm việc ở khu vực khác, không thể quay về. Con thì còn nhỏ, không ai trông nom. Đồng tu nói, em bàn bạc với chồng rồi, nhờ anh ấy giúp chăm sóc bé con của chị. Chi phí sinh hoạt của cháu trong thời gian này, đợi chúng ta trở về rồi hãy tính nhé. Chị đến đơn vị xin nghỉ phép 10 ngày nhé. Việc này xem như sắp xếp ổn thỏa, vậy là 6 người chúng tôi cùng đón tàu hỏa đến Quảng Châu vào ngày 18 tháng 12 năm 1994. Nhờ sự giúp đỡ của người thân của một đồng tu trong nhóm đang sống ở Quảng Châu, chúng tôi đã tìm được chỗ ở tại nhà khách quân khu Quảng Châu. Chúng tôi đến sớm 3 ngày, trước khi sư phụ giảng Pháp, mỗi ngày chúng tôi đi đến sân vận động xem một chút, xem liệu có gặp được người quen có thể giúp mua vé tham gia lớp học truyền Pháp của sư phụ hay không. Chúng tôi thấy có rất nhiều người ở sân vận động, một số người đang luyện công. Lúc đó tôi cảm thấy lòng bàn tay, lòng bàn chân và đỉnh đầu đều có một cái gì đó đang chuyển động, truyền năng lượng rất mạnh mẽ. Lớp học bắt đầu vào ngày 21, hôm ấy có rất nhiều người đứng xung quanh sân vận động. Tôi nhìn từng người học viên bước vào hội trường, còn chúng tôi không vào được. Lúc này tôi không chịu đựng được nữa, và nước mắt đã tuôn rơi. Tôi đặc biệt hối hận rằng bản thân đã không tham gia lớp giảng Pháp của sư phụ ở Trịnh Châu 6 tháng trước đó, đã lỡ mất cơ duyên. Tôi cứ đứng đó hy vọng và hy vọng mong sớm gặp được sư phụ. Nếu lần này mà không gặp được, thì đó sẽ là hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Lúc này tôi nhìn thấy một vị phụ đạo viên của điểm luyện công ở Vũ Hán đang đứng nói chuyện với một đồng tu. Anh ấy và vị đồng tu đó đã đến trước mặt tôi và nói, chúng tôi có 2 tấm vé, chị và bạn hãy vào lớp nghe giảng bài đi, chúng tôi đứng ở quanh đây cũng được. Tôi vui mừng cầm vé vào bên trong tìm chỗ ngồi. Chỗ ngồi ở phía sau sư phụ cách khoảng 10 hàng ghế, nên tôi không nhìn thấy được phía trước của sư phụ. Tôi nghĩ, mình không ngồi ở phía trước của sư phụ liệu có ảnh hưởng gì không nhỉ? Trong khi giảng Pháp, sư phụ nói rằng đối với những người ngồi ở phía sau, sư phụ cũng không bỏ sót một ai. Bởi vì tôi mới học Pháp chưa được bao lâu nên ngộ tính không cao, tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi nghe sư phụ nói như thế. Sư phụ điều chỉnh thân thể cho các học viên, yêu cầu mọi người nghĩ về một chứng bệnh của bản thân, và tôi đã nghĩ đến bệnh tim, thường khiến tôi khó chịu và đau đớn. Khi sư phụ vẫy tay, tôi cảm thấy tay của sư phụ đưa vào trong lồng ngực. Lập tức tôi có một loại cảm giác mát lạnh và thoải mái, toàn thân nhẹ nhàng. Tôi nhìn thấy tay của sư phụ chộp ra những thứ dơ bẩn nhầy nhầy dính dính, đen không đen, trắng không trắng. Sư phụ bảo các học viên dậm chân xuống sàn khi nghe sư phụ hô to, 1, 2, 3. Tuy nhiên sư phụ chưa có hô đến tiếng thứ ba thì đã có một số học viên dậm chân trước rồi. Sư phụ nói, học Pháp tích cực tốt đấy, đây chỉ là ý đại khái. Chúng tôi đều nghe thấy tiếng dậm chân không đều, sư phụ bảo mọi người làm lại một lần nữa. Tôi nghĩ sư phụ thật từ bi biết mấy, rất có trách nhiệm với các học viên. Nhìn thấy sư phụ từ bi và tường hòa như vậy, trong lòng tôi cảm động mãi không thôi. Trong khi sư phụ giảng Pháp, trường năng lượng phát ra rất mạnh mẽ, tôi cảm thấy thân thể phát nóng, gương mặt ấm áp, nước mắt tuôn rơi, thỉnh thoảng không thể mở mắt được. Tôi nghe giảng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Về sau, sư phụ giảng rằng, có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não thì họ không thể chịu được. Do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì. Họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót. Họ nghe được hết. Người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi. Tất cả đều là những trạng thái khác nhau, đều cần điều chỉnh hết. Toàn bộ thân thể cần được tịnh hóa cho chư vị. Trích bài giảng thứ hai, chuyển pháp luân. Tôi nghĩ dường như sư phụ đang nói về mình, vì trước đây bản thân thường bị đau đầu, khiến cho cả ngày cứ mê mê mờ mờ. Sao mà sư phụ biết được nhỉ? Thật sự không tưởng tượng nổi. Mỗi lần giảng pháp, sư phụ đều đến hội trường sớm hơn một chút. Có rất nhiều học viên vây quanh sư phụ. Tôi cũng vội vàng đi đến bên cạnh sư phụ, muốn đứng gần sư phụ hơn một chút để có thể nhìn rõ ngài hơn một chút. Tuy nhiên không biết làm thế nào mà tôi thấy mình lại đứng ở sau lưng sư phụ. Tôi giơ tay định kéo sư phụ, nhưng có một dòng năng lượng đẩy tay tôi trở lại. Tôi sững người và hiểu rằng hành vi này quá vô lễ, quá bất kính đối với sư phụ. Kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy sư phụ, tôi chỉ đứng xa xa một chút nhìn ngài. Một hôm, ba đồng tu chúng tôi sau khi nghe xong bài giảng thì trở về nhà nghỉ. Vừa bước vào trong sân thì thấy có một chiếc xe van nhỏ từ phía sau chúng tôi chạy đến. Đồng tu thoạt nhìn đã nhận ra là sư phụ đến. Ba người chúng tôi đồng thanh hô to, kính chào sư phụ, và song thủ hợp thập. Sư phụ bước xuống xe, mỉm cười và vẫy tay chào chúng tôi. Khi lớp giảng pháp ở Quảng Châu kết thúc, chúng tôi lưu luyến không muốn rời đi. Trong tâm tôi nghĩ, không biết sau này khi nào mới có thể gặp lại sư phụ. Khoảng thời gian tham gia lớp giảng pháp ở Quảng Châu ấy là những ngày hạnh phúc khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Đã hơn 20 năm rồi, vậy mà cảnh tượng lúc đó vẫn luôn diễn ra sống động trước mắt tôi. Sư phụ đã ban cho chúng ta thật là nhiều, thật là nhiều. Sư phụ đã ban cho tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới, khiến tôi minh bạch rằng con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người. Do vậy, một cá nhân hễ muốn tu luyện thì được xác nhận là Phật tính đã xuất hiện. Niềm ấy trân quý nhất, vì vị ấy muốn phản bổn quy chân, muốn từ tầng của người thường mà nhảy ra. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Nhờ sự từ bi bảo hộ của sư phụ mà tôi đã bước đi được đến ngày hôm nay. Ngàn vạn lời cũng không thể biểu đạt hết được lòng biết ơn dành cho sư phụ. Trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, tôi cảm thấy bản thân cũng có những chỗ làm chưa tốt, nhiều lúc rớt xuống, rồi lại đứng lên và đi tiếp về phía trước. Tôi phải học pháp nhiều hơn nữa, học pháp tốt hơn nữa, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc để có thể theo sư phụ trở về nhà. Con xin cảm tạ ân từ bi cứu độ của sư phụ. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Thank you.